Vâng, thưa quý vị thính giả, đừng im tiếng mà phải lên tiếng. Chúng tôi xin mời quý vị đến với chương trình Thời sự hàng tuần, đến với quý vị qua sự biên soạn và thực hiện bởi ông Đỗ Văn Phúc từ Austin, Texas, phối hợp bởi Miley từ Oklahoma City. Miley xin được kính chào ông Phúc, thưa ông.
Vâng, kính chào cô Miley, kính chào tất cả quý vị khán giả của Đài Phát thanh Việt Nam.
Dạ vâng, thưa ông, trước hết Miley xin được cảm ơn ông đến với chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, kế đến thì Miley xin phép ông được đi ngay vào những câu hỏi, những vấn đề có liên quan tới trong tuần vừa qua. Thưa ông, vào tuần vừa rồi thì bên Bắc Triều Tiên không những họ không có sợ cái sự hăm dọa của thế giới bên ngoài, nhất là của Hoa Kỳ, họ lại thử thêm một đầu đạn xuyên lục địa. Thì thưa ông, đứng trước tình thế này thì không biết là Tổng thống Donald Trump, người lãnh đạo Hoa Kỳ, có phản ứng hay là có hành động gì hay không thưa ông?
Mà thưa cô, nếu tôi là Kim Jong-un thì tôi vẫn tiếp tục thử hỏa tiễn. Tại vì những lần thử rồi xong rồi bên cái thế giới chúng ta Tây Phương rồi những nước này đó lên tiếng hăm he nhưng rồi không làm gì. Và nếu mà đã không làm gì thì chứng tỏ nó sẽ lần mặt và nó sẽ làm tiếp. Bởi vì lý do đó cho nên từ đầu năm đến nay Bắc Hàn đã thử đến 12 lần các cái hỏa tiễn mang phi đạn. Và trong cái tháng vừa qua, tháng 7 vừa qua thì nó liên tiếp thử hai lần, vừa tầm trung và vừa tầm xa. Và mới nhất là vào ngày thứ 6 tuần trước, nó thử lên một cái hỏa tiễn gọi là liên lục địa, có tầm cao 2.300 dặm và nó bay trong 45 phút đến một cái tầm xa là 621 dặm, tức là 1.000 cái số, và nó đã bay qua cái vùng mà gọi là ranh phân chia cái lãnh hải của Bắc Hàn và Nhật Bản, tức là coi như là nó bay vào cái lãnh hải của Nhật Bản đó. Và cái hỏa tiễn này gọi là hỏa tiễn KN-14 hay là cái tiếng Bắc Hàn nó gọi là Hwasong 14, nó được xem là tiến bộ hơn những cái loại hỏa tiễn đã bắn từ trước này. Và cái tầm bắn và dư trù của nó là 10.000 km, tức là nó là đến 6.210 dặm lận. Và nếu như mà nó được bắn theo đúng cái đạn đạo tiêu chuẩn, tức là đặt lên một cái dàn phóng lên mặt đất bắn và với đúng cái tầm mà nó dự trù như vậy, thì thưa quý vị, nó có thể bay đến thành phố Los Angeles, nó có thể đến Denver và Chicago, và cũng người ta cũng dự liệu rằng nó có thể bay tới Boston và New York nữa. Thì thưa quý vị, sau cái lần thử nghiệm này, Kim Jong-un nó đã ngạo bản, nó tuyên bố rằng hiện nay hay sắp tới gần đây thì toàn bộ lục địa Hoa Kỳ đều nằm trong tầm bắn của hắn ta. Thì đó là cái lời của Kim Jong-un, nhưng mà các chiến lược gia Hoa Kỳ thì họ không tin cái điều này. Và họ cho rằng Bắc Hàn muốn đạt đến như vậy thì phải thêm 1-2 năm nữa, chứ không phải là có ngay lúc này. Và thưa quý vị, dĩ nhiên là để đối phó cái sự mà ương ngạnh của Bắc Hàn đó, thì Hoa Kỳ và Nam Hàn trong vừa qua đã phát động một cái cuộc tập trận, mà lần này là bắn bằng đạn thật. Và trên trời, trên cái vùng trời của khu vực đó là có hai chiếc Pentagon B-1, nó bay suốt 10 giờ liên tiếp. Và hôm Chủ nhật vừa qua, thưa quý vị, Hoa Kỳ đã bắn thử một phi đạn chống hỏa tiễn loại TASSD, tức là test, và họ sẽ dự trù trong tháng 8 này sẽ bắn thử thêm một lần nữa. Và trên cái lĩnh vực ngoại giao thì Hoa Kỳ đã tuyên bố một cái lời tái cam kết với các nước đồng minh, và đồng thời cũng cảnh cáo Bắc Hàn là phải ngưng ngay những cuộc thử nghiệm hay là cái chương trình nguyên tử của họ. Và Tổng thống Trump là không ngớt bày tỏ cái sự thất vọng đối với thái độ của Trung Đông. Và ông đã kết tội các hành pháp trước đó, nhất là hành pháp Obama, đã có những cái ưu đãi với Trung Đông bằng những cái giao thương mà cho Trung Đông được lời hàng trăm tỷ đô la. Nhưng mà rốt cuộc Trung Đông đã không làm một cái điều gì để ngăn cản Bắc Hàn, mà chỉ có cái lời hứa bằng nước bọt mà thôi. Thì vừa rồi thì ông Phó Tổng thống Mike Pence, ông đã tuyên bố dùng cho ông Tổng thống Trump, khi ông Tổng thống Trump nói rằng là sẽ có những cái biện pháp tích cực để đối phó. Và bà Nikki Haley, đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, thì cũng đã lên tiếng rằng cái thời gian mà đánh võ mồm đã qua rồi, và đây là lúc Hoa Kỳ sẽ không cần tham khảo với Liên Hợp Quốc nữa nếu khi mà Hoa Kỳ cần có phản ứng. Và phản ứng như thế nào thì thưa quý vị, ông thượng nghị sĩ Lindsey Graham đã tiết lộ với đài NBC rằng là Tổng thống Trump đã chuẩn bị sẵn sàng để tiêu diệt chương trình nguyên tử của Bắc Hàn, và nếu cần sẽ tiêu diệt luôn cả cái nước này nếu mà Kim Jong-un không ngừng lại các cái thí nghiệm hóa học. Và nguyên văn ông tổng thống ông nói rằng tôi sẽ không cho phép chúng nó có được vũ khí nguyên tử để bắn vào Hoa Kỳ. Chúng nó đang làm điều này, và cách độc nhất để chúng thay đổi ý định là cho chúng biết rằng chúng ta có sẵn một cái giải pháp quân sự để tiêu hủy chương trình thí nghiệm và tiêu diệt luôn cả nước Bắc Hàn. Và thưa quý vị, ông thượng nghị sĩ Graham ông cảnh cáo rằng một khi mà đã chiến tranh nổ ra đó, thì cả cái chế độ cộng sản của Bắc Hàn sẽ coi như là khai tử ngay. Và ông Trump ông còn mạnh miệng hơn nữa khi ông nói rằng nếu cần chiến tranh để ngăn chặn Kim Jong-un thì chiến tranh đó sẽ xảy ra trên nước Bắc Hàn. Và nếu có hàng ngàn người phải chết thì đó là những người chết trên đất Bắc Hàn. Ông nói rất là mạnh. Và thưa quý vị, cái anh Tổng thống Philippines là anh Duterte, quý vị còn nhớ là thô lỗ lắm đó. Trước đây mà anh đã chửi Tổng thống Obama là đồ chó đẻ đó. Thì hôm thứ Tư tuần trước đó, anh đã dùng ba, cũng là dùng ba chữ đồ chó đẻ này để anh chửi tên Kim Jong-un. Thưa quý vị, đó là một phần trong những câu tuyên bố mà Duterte đã nhắm vào chế độ Bắc Hàn. Và chỉ có vài ngày trước khi mà ông ta đến khai mạc một cái diễn đàn hiệp hội của các quốc gia Đông Nam Á tại thủ đô Manila của Philippines. Và trong cái bài diễn văn đầy màu mè đó thì Duterte đã gọi tên thủ, tức là Kim Jong-un đó, là nói nguyên văn như này: đó là cái thằng mặt thịt, đó là cái thằng điên, thằng đồ chó đẻ, mà nó đang nghịch với cái thứ đồ chơi rất là nguy hiểm đó, thưa cô, thưa quý vị.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Miley sẽ mời ông trình bày về cái cuộc họp tại Hiệp hội của các quốc gia Đông Nam Á tại thủ đô Manila vào tuần rồi trong giây lát. Trước khi bước qua vấn đề đó thì Miley xin được hỏi ông, dựa theo những cái lời phản ứng của Thượng nghị sĩ Lindsey Graham và Tổng thống Donald Trump như vậy, thì thưa ông, phải chăng là chiến tranh đang sát kề với chúng ta thưa ông?
Tôi nhìn thấy cái đó chắc là khó tránh lắm cô ạ. Là bởi vì cái thằng Kim Jong-un nó không có dừng lại đâu. Bởi vì vừa rồi nó đã có những lời rất là lếu láo, thì tôi nghĩ rằng thế nào cũng phải bị thôi, chứ không lẽ bây giờ không làm gì để cho nó ngày nào đó nó có một cái hỏa tiễn nó bắn đến Hoa Kỳ thì còn cái gì nữa. Và thưa quý vị, xin quý vị nhắc nhở quý vị, hiện nay Kim Jong-un không phải chỉ có thực hiện cái vũ khí nguyên tử đâu, nó đang thí nghiệm cái bom hóa học nữa đó. Bom hóa học đó là thành thử ra nó rất là nguy hiểm đó, thưa quý vị.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và kế đến thì xin ông vui lòng trình bày cho quý vị thính giả nghe về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và trở về liên quan tới Trung Cộng trong tuần vừa qua tại Manila, thưa ông.
Thưa cô, đó là một sự thất vọng. Đối với tôi, đó là một sự bước lùi của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Bởi vì trong cái Hiệp hội vừa qua gồm có các nhà ngoại giao của các nước ASEAN, thì họ đã đang soạn ra một cái thỏa ước để ký với Trung Cộng rằng là sẽ hai bên không xâm lấn nhau, các phe không xâm lấn nhau, để nhằm họ sợ là có thể có cái cuộc chiến sẽ nổ ra ở vùng biển Nam Trung Hoa, tức là biển Đông của Việt Nam, và họ cho rằng phải tự kiềm chế và hai các bên không phê phán, các nước Đông Nam Á không phê phán những hành vi hung hăng của Trung Cộng nữa ở tại các vùng biển tranh chấp. Thưa quý vị, họ đã nhượng bộ quá mức rồi, họ đã tự kiềm chế không phê phán hành vi của Trung Cộng. Và hãng thông tấn AP thì cho rằng hãng này đã có xem qua cái bản thảo của một cái thông cáo chung do các bộ trưởng ngoại giao của khối ASEAN soạn ra. Và trong cái bản dự thảo đó có lời kêu gọi các nhà ngoại giao cao cấp hãy tức khắc khởi sự một cuộc thương lượng về một cái điều mà họ gọi là quy định về cái phong cách hành xử khi xảy ra những vụ tranh chấp ở trên biển sau khi các chính phủ liên quan đồng ý một cái sườn cho cái thỏa hiệp với Trung Cộng. Và cái cuộc tranh chấp mà quý vị thấy nó dai dẳng từ bao nhiêu năm này giữa những nước có quyền lợi ở trên vùng biển đó, nay nó đang bị nóng lên bởi các cuộc thí nghiệm hỏa tiễn của Bắc Hàn, cùng với cái sự trỗi dậy của phong trào Hồi giáo cực đoan trong khu vực, nhất là tại Philippines. Thì đây là một cái đề tài rất là nóng sốt ở trong cuộc họp thượng đỉnh của các bộ trưởng ngoại giao Đông Nam Á đó, và trong đó cũng có một số nước Tây Phương có liên hệ. Và tuy nhiên thì các nhà bình luận nó cho rằng cái bản văn mới mà họ đang soạn ra đó nó không có gì mới, mà nó chỉ là những cái điều thu gọn lại của những cái nguyên tắc mà có từ trước, và nó không hề nhắc tới cái quan tâm về cái việc Trung Cộng đang xây những cái đảo nhân tạo và đang tăng cường hiện diện quân sự ở vùng tranh chấp. và nó cái bản văn nó cũng không nhắc đến cái phán quyết là tòa án quốc tế đã ra có lời, tức là nó, tòa án này đã phủ nhận tất cả những căn bản lịch sử về chủ quyền mà Trung Cộng tuyên bố trong cái vùng này. Và cái phán quyết đó nó dựa trên cái hiệp ước hàng hải năm 1982. Và ngoài ra, thưa quý vị, cái văn bản nó cũng không nói đến tính cách cưỡng chế pháp lý của cái bản mà quy định về hành xử, tức là nếu mà ai làm sai thì không có cái hình phạt nào cả. Mà hầu hết các cái quốc gia mà đồng thuận trong đó, trong khi đó thì Trung Cộng nó lại bác bỏ. Bởi vì có thể nói là cái bản văn này nó sẽ không phải là một cái biện pháp, một cái công cụ để sau này giải quyết những cái tranh chấp, bởi vì nó sẽ không đi đến đâu. Và đến giờ này, thưa quý vị, trước cái thái độ hung hãn của Trung Cộng, mà tất cả những cái vị đại diện ngoại giao đó còn trông chờ, tin tưởng song phương và cái sự từ chế. Họ từ chế thì được, nhưng mà Trung Cộng không bao giờ từ chế. Bởi vì thưa quý vị, từ chế trước Trung Cộng là chỉ dẫn đến tự sát mà thôi. Và những cái nhà ngoại giao đó còn mong tránh né các hành vi đơn phương mà có thể đưa tình hình trở nên phức tạp hơn. Trong khi Trung Cộng nó đơn phương làm và những người đó họ lại né tránh sự đơn phương đó. Thì cái ông Antonio Capio thuộc tối cao Pháp viện Philippines, ông đã cho rằng Trung Cộng sẽ hưởng tất cả mọi cái điều kiện thuận lợi từ cái văn bản họ sắp sửa đưa ra đó. Và thưa quý vị, nghe là ngày hôm thứ Hai thì sẽ có một cái diễn đàn khác tại đó, gồm có sự tham dự của Mỹ, Nga, Trung Cộng, Nhật và cả hai nước Nam và Bắc Hàn nói về vấn đề Bắc Hàn. Thì chúng tôi chưa theo dõi được cái tin này, thành chưa có thông báo đến quý vị.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và thưa ông, theo Mai Ly được biết thì Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ là ông Rex Tillerson sẽ có mặt trong cái buổi hôm đó. Và thưa ông, sau đây thì Mai Ly xin được mời ông quay về phía bên Hoa Kỳ, nhất là về phía bên Tòa Bạch Ốc ở Washington DC. Thưa ông, nhất là trong một tháng vừa qua, nếu chúng ta theo dõi những cái diễn tiến của Tòa Bạch Ốc thì không khác gì chúng ta đang theo dõi một cái màn kịch dịch gân và gọi là ngạc nhiên, có rất nhiều điều rất là ngạc nhiên. Xin ông vui lòng trình bày cho quý vị thính giả biết là những diễn tiến của Tòa Bạch Ốc chúng ta trong cái thời gian gần đây, thưa ông.
Vâng, thưa cô, thưa quý vị, trong tháng 7 vừa qua thì Tòa Bạch Cung đã trải qua một cái giai đoạn phải nói là không có vui, có nhiều, rất nhiều cái xáo trộn. Và hình như là tất cả những cái xáo trộn nó xuất phát từ cái việc mà ông Tổng thống Trump đã bổ nhiệm một nhà doanh nghiệp tài chính rất là giàu, đó là ông Scaramucci, đưa ông này vào làm giám đốc truyền thông. Trong khi ông này thì đang bị những người ở trong đó họ không có đồng ý, ví dụ như là ông Priebus là không có đồng ý đưa ông này vào. Nhưng mà khi ông Scaramucci này vào thì ông đã gây ra nhiều mâu thuẫn với những nhân viên ở trong tòa Bạch Cung đó. Và sau cái hậu quả từ những cái mâu thuẫn đó thì ông Priebus là phải từ chức. Và ngày 26 tháng 7 thì thưa quý vị cũng biết là bà Sarah Huckabee Sanders, 34 tuổi, là con gái út của ông Mike Huckabee. Ông Huckabee này trước đây có làm trong cái đài Fox News, rất là hay, nói rất là hay. Và ông này cũng là cựu thống đốc tiểu bang Kansas. Thì bà Sarah Sanders này đã được bổ nhiệm làm tham vụ báo chí thay thế ông Sean Spicer. Và thưa quý vị, ông Spicer này cũng từ chức để phản đối cái sự bổ nhiệm ông Scaramucci. Và cái người hiện nay mà đang được bổ nhiệm làm gọi là tham mưu trưởng trong tòa Bạch Cung, thưa quý vị, đó là ông cựu đại tướng John Kelly. Ông này đang giữ cái chức Bộ trưởng Bộ Nội an thì được ông Trump đưa vào để coi như là làm, nghĩa là củng cố lại những cái ban đề ở trong cái tòa Bạch Cung đó. Và ông này là thay thế ông Priebus vào ngày 28 tháng 6. Và cái bà Elaine Duke là người thứ trưởng của ông ta sẽ tạm quyền bộ trưởng. Thưa quý vị, ông này khi mà vào tòa Bạch Cung thì Tổng thống Trump đã cho ông rất nhiều quyền hạn rộng rãi, nghĩa là tất cả những nhân viên trong tòa Bạch Cung, kể cả con và rể của ông Tổng thống đều phải dưới quyền được trực tiếp báo cáo với ông Kelly này, chứ không phải là coi thường. Thì thưa quý vị, xin nói qua về sơ qua về cái ông Anthony Scaramucci một chút. Ông này là nhận chức giám đốc truyền thông tòa Bạch Cung được có 11 ngày thôi. Thì đã bị cái ông John Kelly này là tân tham mưu trưởng này đề nghị lên Tổng thống là phải cho nghỉ việc ngay. Bởi vì cái ông Scaramucci đã có những cái hành xử, những cái lời nói thô tục, không tương xứng với cái tư cách của ông ta. Thưa quý vị, chỉ có mấy ngày nhậm chức thôi mà ông sẽ dùng cái lời lẽ thô tục để phê bình ông Priebus, rồi ông Steve Bannon. Ông Bannon là ông chiến lược gia của Tổng thống Trump. Và ông Scaramucci ngày trước đây, trong cái thời gian tranh cử Tổng thống, thì thưa quý vị, ông này là lại có khuyên hướng ủng hộ Hillary Clinton. Và đã có những tên, những cái trang web, những cái tweet của ông ta đã có những cái bài bác ông Trump rất là thậm tệ. Thì chúng ta không rõ tại sao mà ông Trump, ông lại tốt đến mức mà ông lại đưa ông này vào để làm một cái chức giám đốc truyền thông, là một chức rất là quan trọng trong Bạch Cung. Thì thưa quý vị, một điều cũng nhỏ nhỏ thôi, riêng tư thôi, nhưng mà để thấy là ông này vừa mất cái chức giám đốc truyền thông tòa Bạch Cung, thì thưa quý vị lại sắp mất vợ nữa thưa quý vị. Bởi vì bà vợ đã nộp đơn lên tòa ly dị rồi, chắc là không chịu nổi cái tiếng của cha này. Đấy. Thì ngoài ra thưa quý vị, theo sự bổ nhiệm của ông Tổng thống Trump đó, thì hôm thứ Ba là ông Christopher Wray vừa được Thượng viện chấp thuận tâm chức vụ giám đốc cơ quan điều tra liên bang FBI với số phiếu rất là đặc biệt là 92 phiếu thuận, chỉ có 5 người chống mà thôi. Và thưa quý vị, ông này là thay thế ông James Comey đã bị Tổng thống bãi chức vì có những cái điều sai phạm ở trong khi điều tra các vụ email của Clinton và cái vụ Nga. Thì ông Ray đã nói với Thượng viện rằng ông sẽ làm việc một cách độc lập, giữ theo đúng sách vở và không bị ảnh hưởng bởi chính chất đảng phái nào cả, và phải thẳng thắn và trung thành với hiến pháp mà thôi. Thì thưa quý vị, 5 người mà chống ông Ray này là tất cả đó là nghị sĩ dân chủ phái Liberal, đó là bà Kristen Gillibrand của New York, bà Elizabeth Warren của Massachusetts, ông Ed Markey của Massachusetts, ông Ron Wyden của Oregon và ông Jeff Merkey cũng của Oregon. Và cái ông Christopher Wray này trước đây đã từng giữ chức công tố liên bang trong Bộ Tư pháp đặc trách vào địa hạt Georgia trong 4 năm 1997 đến 2001, đó thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Thưa ông, ông có nghĩ rằng dựa theo những gì ông vừa mới trình bày thì ông có nghĩ là Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm một cách gọi là thiếu suy xét hay không thưa ông?
Dạ thưa cô, tôi với phương vị của tôi không dám phê phán một ông Tổng thống, thưa cô, xin lỗi điều đó.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và thưa quý vị thính giả, thưa ông, trong bài này thì ông có nhắc tới ông Mike Huckabee. Thưa quý vị, ông Mike Huckabee trước đây cũng là cựu ứng cử viên vào chức Tổng thống chạy đua với ông Donald Trump đó thưa quý vị. Và trước đó thì ông là cựu Tổng thống của tiểu bang Arkansas, which là cái tiểu bang ngay sát nắp với tiểu bang Oklahoma của chúng tôi. Và ông Rand Paul là chủ tịch của Đảng Cộng hòa toàn quốc, và ông đã phải từ nhiệm ngày 28 tháng 7 vừa qua thưa quý vị. Và thưa ông, sau đây thì Miley xin mời ông nhìn về cái vấn đề gọi là điều tra liên quan tới phía bên Nga. Thì thưa ông, trong này đó, cái vụ Fusion GPS, thì theo Miley được biết là hiện tại phía bên dân chủ họ đang tìm cách ngăn chặn không cho những nhân chứng để vào xác nhận hay là khai báo về về vụ này. Thì xin ông vui lòng trình bày rõ ràng cho quý vị thính giả được hiểu thêm thưa ông.
Vâng thưa cô, họ đã hố, phía dân chủ họ đã hố khi họ tố cáo là Nga, là ông cái phe nhóm của ông Trump là câu kết với Nga. Thì họ đã hố cho đến giờ phút này họ không tìm ra, nhưng mà ngược lại có những cái bằng chứng là phe dân chủ câu kết. Bởi vì vậy cho nên bây giờ họ tìm cách để họ chặn tất cả những nhân chứng đó, không cho ra để vào đối chất. Thì thưa quý vị, còn nhớ chúng tôi trong một hai kỳ trước, chúng tôi còn nhớ nói đến một cái ông William Browder. Ông này là CEO của cái công ty gọi là Hermitage Capital. Cái công ty này khi làm việc Nga, đầu tư ở Nga, thì đã bị chính phủ Nga gian lận hàng trăm triệu đô la. Thì ông này mới mướn cái ông mà Magnitsky đó để mà kiện lên chính phủ Nga, thì ông Magnitsky đã bị chính phủ Nga bắt vào tù và giết chết, cho nên sau này Hoa Kỳ mới ra cái đạo luật Magnitsky để mà gọi là chống lại, để mà ban, tức là ngăn cản, nghiêm cấm tất cả những cái công ty của Nga mà có dính líu đến những cái vụ tham nhũng đó. Thì thưa quý vị, thì cái công ty mà Fusion GPS nó có liên hệ ở trong đó. Cho nên vừa rồi thì ông Browder này khi được mời ra trước Ủy ban Pháp lý của Thượng viện để trình bày về cái việc mà cô luật sư Nga tên là Natalia Veselnitskaya là cái cô này là cái cô mà đòi gặp ông Trump Jr. để mà thảo luận cái việc bà Clinton, nhưng mà sau đó thì là dự trù, sau đó khi đến nơi thì ông cô ta chỉ có nói chuyện là muốn xóa bỏ cái luật Minsky thôi. Thì cái cô này qua cái trung gian của Baker Hosteller đã thuê ông Glenn Simpson. Ông Glenn Simpson này là người đồng sáng lập cái tổ chức Fusion GPS để tiến hành một cái chiến dịch bôi xấu ông Browder và ông luật sư Magnitsky. Và cái thời điểm, tức là cái này có trở lại cái thời điểm trước, là cái thời điểm mà khi Quốc hội Mỹ đang thảo luận cái việc chấp thuận cái đạo luật Magnitsky năm 2002. Thì cái tổ hợp Fusion GPS này mà chúng tôi đã nhắc đến nhiều lần trước đây đó, là có quan hệ trực tiếp mà gắn bó với nữ luật sư Natalia Vitanitskaya trong cái việc mà vận động để hủy bỏ cái lệnh cấm vận đối với các công ty Nga. Và cái tổ hợp GPS này đã tạo ra một cái dossier, tức là một cái tủ hồ sơ để mà đánh giá ông Trump trong thời gian bầu cử. Và cái ông bà Browder này là dự định khi ra Quốc hội sẽ khai hết tất cả những cái chiến dịch do cái cô Natalia này dàn dựng. Và theo ông đó, ông sẽ khai là tổ hợp Fusion đã quy tạo ra các tài liệu mà chính cái tổ hợp tuy là của Mỹ nhưng mà họ đại diện quyền lợi cho của chính phủ Nga, và họ đã vi phạm cái đạo luật gọi là Foreign Agent Registration Act, tức là họ đã vi phạm một cái đạo luật mà ghi danh đối với những công ty, đối với những chuyên viên của nước ngoài. Thì thưa quý vị, tại Hạ viện, tại Thượng viện, trước khi mà cái buổi hearing xảy ra đó, thì ông Browder đã có viết lời khai trên giấy rồi, nhưng mà và cái lúc ông này sửa soạn để nói đó, thì các cái nghị sĩ đảng Dân Chủ họ dùng một cái thể lệ gọi là two-hour rule để mà giới hạn cái thời gian không cho ông này nói. Thưa quý vị, cái luật two-hour rule này là coi như một cái cuộc hearing sau khi mà toàn thể Thượng viện bắt đầu xét dân thì họ đưa ra để mà cho giới hạn chỉ cho nói trong 2 tiếng mà thôi. Và cái luật này rất ít khi được sử dụng, nhưng mà lần họ sử dụng để họ ngăn cản không cho ông Browder đứng ra nói. Thì cái ông chủ tịch của Ủy ban Pháp lý là ông Chuck Grassley, và phải lên tiếng là tôi không biết tại vì sao phe thiểu số, tức là anh chị các nghị sĩ Dân Chủ đó, lại ngăn cản việc điều trần liên quan đến một tổ hợp mà đang đứng đằng sau những âm mưu tạo ra những cái tủ hồ sơ để cấm tổng thống Trump, mà những cái hồ sơ này lại không được kiểm chứng. Và nếu hôm nay á, mà nếu như ông Manafort hay là ông Trump Jr. ra điều trần thì chắc là đảng Dân Chủ đã không đem cái luật ra để nó ngăn cản. Đấy, thì coi như một cách đơn giản là ông nói rằng đảng Dân Chủ đã chơi trò chính trị. Đấy. Thì thưa quý vị, ông Thượng nghị sĩ Grassley đã cũng nêu ra rằng cái tập hồ sơ của về Trump đã luân lưu trong những người hoạt động của đảng Dân Chủ và nhóm truyền thông phiên tả trong suốt thời gian cuối mùa bầu cử của năm ngoái. Và cũng trong thời gian này thì nhóm Fusion GPS đã ra sức vận động tuyên truyền để mà nhằm bảo bỏ cái đạo luật Magnitsky. Và thưa quý vị, sắp tới đây thì hai thượng nghị sĩ Grassley và Dianne Feinstein sẽ mời ông Donald Trump Jr. và ông Paul Manafort cùng với cái ông Glenn Simpson của cái công ty Fusion GPS này ra trước ủy ban để điều trần về cái việc mà Fusion vi phạm cái đạo luật FAI vừa nói đó, và cái công ty đã nhận tài trợ từ những tổ chức có liên quan đến chính phủ Nga. Thì không biết cái lần tới ra ông Donald Trump Jr. và ông Manafort nói thì chắc là họ không có ngăn, nhưng mà đến khi mà Glenn Simpson nói thì tôi không biết họ có đem cái luật hai giờ ra để mà ngăn cấm cho ông này nói không đó, thưa cô.
Dạ vâng, thưa ông, coi bộ cái vấn đề điều tra về liên quan tới Nga thì chắc có lẽ đây là chuyện dài, nhân dân tự vệ, và chúng tôi xin sẽ cố gắng tường thuật đến quý vị theo cái tiến trình của sự việc. Và thưa ông, cũng liên quan tới tòa Bạch Ốc, không phải, xin lỗi, liên quan tới chính phủ của Hoa Kỳ, thì trong tuần vừa rồi, thưa quý vị, một người rất là tên tuổi của đảng Dân Chủ, đó là bà cựu chủ tịch đảng Dân Chủ, bà Debbie Schultz, cũng có liên quan tới vấn đề pháp lý, phải không thưa ông?
Thưa quý cô, bà này bây giờ đang gặp rắc rối to. Bởi vì trong mùa bầu cử 2016, thưa quý vị, là WikiLeaks đã tiết lộ ra những cái mưu toan gian dối ở trong nội bộ đảng Dân Chủ để nhằm loại trừ ứng cử viên ông Bernie Sanders và để yểm trợ cho bà Hillary Clinton. Và cái vụ đó, năm ngoái đó là có liên quan đến bà chủ tịch đảng Dân Chủ. Bà này cũng vừa là một dân biểu nữa, đó là bà Debbie Wasserman Schultz. bà này thuộc đơn vị là tiểu bang Florida, là một người thưa quý vị gốc Do Thái. Và sau đây thì người mà chủ tịch mới lên thay thế tạm quyền đó là cái bà, một người đàn bà da đen là bà Donna Brazil. Thưa quý vị, cái bà Stroll trong mùa tranh cử năm 2008 là đồng chủ tịch của ủy ban tập hợp cho Hillary Clinton, nhưng mà thất bại. Thì thưa quý vị, tuần này bà Stroll này lại dính tới một chuyện cũng tương đối là cũng tầm đạo. Đó là bà ta mướn một cái tên Hồi giáo mà người Pakistan, tên là Imran Anwar, để làm công tác phụ trách về IT, tức là vấn đề truyền thông, mà truyền thông mạng nó, thưa quý vị, rất là quan trọng. Mà bà ta là người Do Thái và bà ta mướn một người Hồi giáo Pakistan làm IT trong cái văn phòng của bà ta. Và cái tên này thì đang bị theo dõi về nhiều cái tội hình sự có liên quan, và có liên quan đến nhà nhiều dân biểu dân chủ nữa. Và thưa quý vị, tên này đã tính tẩu thoát về Pakistan thì bị cơ quan an ninh chặn bắt tại kích tường, và nó trốn là để nó né tránh những cái tội hình sự đó. Thì đó là trường hợp mà tên An Quan này, thưa quý vị, cái tội hình sự đầu tiên đó là nó khai gian với ngân hàng Confessional Federal Credit Union để vay một khoản tiền là $165,000, nhưng mà nó dùng cái thế chấp là một căn nhà để mà làm gọi là thế chấp từ home equity đó. Nhưng mà thưa quý vị, theo luật ngân hàng thì căn nhà đó phải là căn nhà đang ở chính thức, cư trú chính thức, chứ không phải là căn nhà cho thuê. Nhưng mà thằng này nó dùng căn nhà cho thuê để mà thế chấp đó, cho nên coi như đó là vi phạm luật. Nhưng mà cái điều đáng nói là cái số tiền này được chuyển về cho hai người ở tại Faisalabad ở Pakistan. Và tên này đã bị bắt tại phi trường quốc tế Dallas, Virginia. Và trong khi đó thì hắn đã to cho vợ chuột trước cùng hai đứa con về Pakistan lâu rồi. Tức là hắn đi chuyến này là tính là đi luôn, tức là trốn luôn. Thì thưa quý vị, hiện nay nó được tại ngoại, nhưng mà phải mang cái máy theo dõi, tức là cái monitor ở tầm chân. Và cái thông hành đã bị tịch thu rồi, và sẽ ra ngày 21 tháng 8 này sẽ phải ra tòa để mà có cái phiên hearing đầu tiên. Và cái điều mà đáng nói ở đây là cái tên A1 này là người phụ trách về IT, không phải chỉ cho bà Châu thôi, mà cho khoảng hơn 20 dân biểu của Đảng Dân Chủ nữa. Tức là một cái phần thành quan trọng dính líu đến những cái văn kiện bí mật quốc phòng quốc gia nằm trong tay một tên Hồi Pakistan. Và anh ta cũng là đối tượng điều tra về dính líu về những cái vụ đánh cắp văn bản đấu thầu quốc phòng. Và thưa quý vị, anh này cũng có những người trong gia đình cũng làm cái công tác IT này trong quốc hội và cũng đang bị điều tra. Quý vị thấy một cái sự nguy hiểm vô cùng, tức là chúng ta đã có thể nói là đã nuôi ông thầy áo, đã đưa cái con ngựa thành tra vào tận trong cái tòa nhà của quốc hội. Thì ngoài cái tên A1 này thì cũng có một tên Hồi khác, đó là tên An Vị. Thưa quý vị, tên An Vị này cũng là một nhân viên tham mưu ở trong quốc hội, cũng là một tên Pakistan nữa, và đang bị điều tra, và tên này thì đã trốn về Pakistan với ba đứa con vào hồi tháng 3. Và trong khi mà tên này trốn về, theo FBI cho biết, thì nó lên máy bay với rất nhiều cái vali rất là khổ, rất là lớn, và trong túi có rất nhiều tiền lặng. Và thưa quý vị, trở lại cái bà Debbie Stroll này, hiện nay đang bị chất vấn tại sao để cho cái thằng A1 này nó tiếp tục làm công tác thông tin ở trong đó, sau khi cái việc điều tra đã được công bố trước rồi mà vẫn giữ thằng này làm lại. Thì thưa quý vị, bà ta chỉ mới cho này thôi việc tuần qua thôi. Thì sau thôi việc sau khi đã bị FBI bắt giữ, tức là đó cũng là một cái vấn đề nữa. Và nhiều dân biểu và nghị sĩ đã lên tiếng yêu cầu là cái bà Stroll này phải ra điều trần trước quốc hội. Và bà tham vụ báo chí tòa Việt Cung là bà Sarah Huckabee đòi phải có một cuộc điều tra sâu rộng, vì có thể là hệ thống chính phủ của Hoa Kỳ đã bị cái tên A1 này xâm nhập rồi. Và hiện nay thưa quý vị, ông Matthew Whitaker là cựu bộ trưởng tư pháp của thời ông Bush đã nộp một cái đơn khiếu nại lên văn phòng về đạo lý của quốc hội để yêu cầu điều tra cái việc bà Stroll này sử dụng thằng A1 này. Đó là tất cả những gì chúng tôi biết mới nhất, thưa quý vị.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và thưa ông, cách đây mới có mấy ngày thì là Tổng thống Donald Trump cũng đã tuyên bố một cái điều rất là quan trọng liên quan tới vấn đề di dân. Thì xin ông vui lòng giải thích cho quý vị thính giả vấn đề di dân này như thế nào, thưa ông?
Thưa cô, cái luật mới di dân của Tổng thống Trump là sẽ cắt khoảng 50% cái số di dân hợp pháp. Đó là một cái đạo luật mà ông đã cùng hai nghị sĩ Cộng hòa là David Perdue và ông Tom Cotton đã khởi xướng ra Và trong cái luật này là đặc biệt là ưu tiên cho những người có khả năng, có tài ba và hữu dụng trong xã hội Hoa Kỳ. Và đặc biệt và cái đạo luật này sẽ có tên là Reforming American Immigration for a Strong Economy. Nếu mà nó có hiệu lực thì nó cái con số từ trước đến nay mỗi năm nhập cư 1 triệu người hợp pháp thì sẽ chỉ còn có 500 ngàn mà thôi. Và đây được xem là một sự cải cách rất quan trọng trong vấn đề di dân nhằm mục đích là bảo vệ người lao động của Hoa Kỳ và bảo vệ những người đóng thuế. Tại vì sao? Chúng tôi sẽ trình bày sau. Thưa quý vị, biện minh cho cái đạo luật này thì ông Tổng thống Trump nói rằng là việc cho dân không có tay nghề vào Mỹ làm ảnh hưởng đến mức lương của dân lao động Mỹ. Bởi vì họ sẵn sàng họ làm một công việc 1 đồng 1 giờ, 50 xu 1 giờ, 2 đồng 1 giờ họ vẫn làm. Thì do đó những cái người mà có công ăn việc làm họ sẵn sàng đi mướn những cái thằng rẻ 1, 2 đồng 1 giờ thay vì đi mướn một người công dân Hoa Kỳ phải trả 5, 7 đồng 1 giờ. Cái điều đó tức là ngăn chặn bọn này, tức là để mà giúp cho người lao động Mỹ giữ được công ăn việc làm. Và cái thứ nhì là theo cái luật mới này thì những người mà được nhập cư sẽ phải có một cái trình độ học vấn tương đối, phải nói lưu loát Anh ngữ chứ không phải vào đây rồi u a u ớ được, và phải được các công ty hứa sẵn là mướn và trả lương cao. Và họ, thưa quý vị, một điều rất là quan trọng là những người mà nhập cư này là phải vào Mỹ là phải tự túc về tài chính ngay cho cả bản thân họ và cho gia đình, chứ chính phủ sẽ không bỏ ra một đồng xu nào để trợ cấp cho họ. Đó là cái việc mà sẽ nghĩa là làm lợi cho những người đóng thuế chúng ta. Bởi vậy cho nên cái đạo luật này sẽ loại bỏ tất cả những người chạy vào nước Mỹ để hưởng thụ phúc lợi mà chúng ta làm nay lên đóng thuế. Và thưa quý vị, con số đó không có ít đâu. Và theo những cái tài liệu cho biết là có ít nhất là hơn một nửa, 2/3 những người mà di dân vào đây đang sống bằng phúc lợi xã hội và không có đủ cái tay nghề để mà làm việc giúp cho cái xã hội Mỹ thăng tiến. Và cái luật này, thưa quý vị, nó cũng dành ưu tiên cho những người thối gấu của họ và các người con nhỏ đang có những người thân đang ở Mỹ, nhưng mà nó sẽ loại cái ưu tiên với những người không thuộc thực hệ, tức là chỉ có cha mẹ và con cái, còn không phải thực hệ, tức là gì cầu gì đó là không có được nhận vào. Và thưa quý vị, như tôi vừa nói là có đến 50% cái số di dân mà trước đây đi vào đã lãnh trợ cấp xã hội, trong khi đó chỉ có 30% người Mỹ nghèo lãnh cái đó thôi. Thành thử chúng ta thấy một cái khối lượng tiền của chúng ta hàng tỷ đô la để mà trả cho những người di dân đi vào đây mà không giúp gì cho đất nước chúng ta hết. Thì thưa quý vị, nhưng mà có một điều hơi đáng buồn là ở Thượng viện thì người ta có các cái vị mà nghị sĩ có vẻ lơ là cái luật này, bởi vì họ đang chống ông Trump và họ là lý luận là cái luật này đưa ra thì sẽ thiệt thòi cho ngành nông nghiệp, bởi vì ngành nông nghiệp sẽ không mướn được những người thợ rẻ tiền để mà làm việc trên các cánh đồng. Thì đó là cái lý luận của họ. Thì quý vị muốn nghĩ sao thì nghĩ, thưa cô.
Dạ vâng, thưa cảm ơn ông. Và thưa ông, bao nhiêu năm qua, phải nói là cả 7 năm qua, thì cái vấn đề mà gọi là vẫn còn đang được tranh cãi nhiều nhất đó là vấn đề Obamacare. Mà tính cho tới ngay thời điểm này thì phải nói rằng có rất ít người có thể nói rằng họ am tường về cái luật Obamacare. Và theo chúng tôi được biết thì trong cái Obamacare này nó cũng có những cái điều khoản rất là phi lý. Xin ông vui lòng giải thích cho quý vị thính giả được biết.
Thưa cô, tôi cũng có từng nói rằng là với một cái đạo luật là 2.700 trang, rồi thêm 20.000 trang những cái văn kiện phụ đưa từ thưa quý vị, tôi không nghĩ rằng có ai trong cái nước Mỹ để áp dụng cái luật này cả. Bởi vì không có ai mà bỏ thì giờ nó đọc mà 30.000 trang để mà hiểu được. Thành thử ra, may mắn là chúng ta có một cái ông luật sư, ông Jonathan Gruber là một giáo sư đại học MIT, ông tình cờ ông phát giá được những điều mà ông đã đưa ra cho công luận. Xin lỗi quý vị, cái ông Jonathan Gruber này là cái người mà soạn cái luật này ra đó, thì đã cho rằng là tại vì cái dân Mỹ mình ngu cho nên mới chấp nhận cái luật này, thì quả thực như vậy ngu mới nhắm mắt để mà ok cho một cái luật 23.000 trang. Thì may rằng chúng ta đã có một ông thẩm phán Kiffin ở Marlboro ở tiểu bang của tôi này, Texas. Ông đã đưa ra những cái điều mà trắng trợn lừa bịp của cái luật Obamacare đối với công dân, và ông có cho cả cái số trang đó để quý vị nào có muốn mà tham khảo, có thắc mắc nghi ngờ thì quý vị có thể vào đó xem. Thì thưa quý vị, những cái điều mà đầu tiên ông nói là luật Obamacare đó, là theo luật của Obamacare thì một người mà được hưởng Medicare và muốn được vào bệnh viện với tư cách là nội trú thì phải qua bác sĩ gia đình giới thiệu mới vào được, chứ không phải là tự nhiên mà tới cái phòng emergency rồi khai bệnh mà được vào nội trú, phải qua bác sĩ gia đình. Nếu mà không qua bác sĩ gia đình thì bị coi là outpatient, tức là ngoại trú. Và thưa quý vị, khi mà trong tình trạng ngoại trú thì người đó sẽ không được hưởng một đồng xu nào của Medicare trả cho cái chi phí đó. Đó là một cái điều mà ông mới phát giác. Phát giác thứ nhì là cái tiêu chuẩn để điều trị ung thư cho người già trên 76 tuổi theo luật Obamacare rất là khó, rất là khắt khe. Thì tôi cũng, thưa quý vị, tôi thu thực là tôi không có khả năng để tìm đọc một cái luật đó, thì tôi chỉ chuyển lời thôi. Và thưa quý vị, điều thứ ba là luật Obamacare giúp bảo hiểm sức khỏe cho những người không phải là công dân Mỹ nữa, tức là ngay cả những người dân bất hợp pháp cũng được hưởng Obamacare. Như vậy quý vị thấy có phải là cái đó là cái luật bất công và phi lý không? Cái điều này nằm ở trang 50 của khoản 152. Và thưa quý vị, điều thứ tư là chính phủ có quyền rút tiền trực tiếp từ các ngân hàng của những người thụ nhận Obamacare. Điều này là điều rất là sai, bởi vì là tiền ngân hàng của chúng ta không có một tổ chức cơ quan nhà nước nào có quyền rút tiền trực tiếp được, ngoại trừ khi mà vi phạm về luật thuế. Rồi cái thứ tiếp là các thành viên của các nghiệp đoàn và thành viên hồi hưu của các tổ chức cộng đồng cũng được chính phủ trợ cấp cho Obamacare. Cái đó nằm ở trang 65 khoản luật trang 64. Và thưa quý vị, có một điều buồn cười là viết ở trong cái câu viết là các sắc thuế đóng trong Obamacare không được coi là thuế. Đây là dùng cái chữ nghĩa gì thì các sắc thuế mà không được coi là thuế là một cái chuyện rất phi lý. Cái đó điều này nằm ở trang 203 khoảng 14 và 15. Và một điều nữa là tất cả các bác sĩ, dù bác sĩ gia đình hay bác sĩ chuyên khoa, đều được chính phủ ấn định chi phí bằng nhau. Điều này nằm ở trang 241 và 253. Cái đó là một cái sự sai, bởi vì ông bác sĩ chuyên khoa khi nào cũng làm việc khó khăn hơn, học nhiều hơn và có nhiều trách nhiệm hơn, đương nhiên phải có cái lương cao hơn. Và một điều nữa là giao cho các bệnh viện ung thư tự ấn định cái mức độ điều trị, mức độ chứ không phải mức tiền, mức độ điều trị dựa đến tuổi tác của người bệnh. Ví dụ như là những người bệnh trẻ thì họ cho cái mức độ điều trị nào đó, người già thì họ nói ôi thôi sắp chết rồi khỏi điều trị, thì cái đó là Obamacare đã giao quyền đó cho các bệnh viện ung thư. Và thưa quý vị, đó là những điều mà chúng tôi thấy là rất là phi lý. Mà thưa quý vị, tôi như thưa trước, tôi chỉ đọc trong cái lời của ông thẩm phán này thôi, chứ tôi cũng không có thì giờ để mà vào. Thành quý vị thắc mắc thì quý vị có cái trang web của tôi, quý vị qua nhớ cái số trang, quý vị vào đó quý vị tìm để mà tìm chắc những điều này. Và thưa quý vị, có một điều cuối cùng tôi xin nói về Obamacare rất là buồn cười, tức là những cái người mà bỏ phiếu mà chọn mà bầu cho Obamacare đó, thực hiện Obamacare, những người đó lại được miễn trừ không phải mua Obamacare. Tức là những người ông dân biểu thượng nghị sĩ đó hoàn toàn là không dính gì tới Obamacare cả. Tức là họ là những người làm luật, thưa quý vị, mà họ ngồi xổm ở trên pháp luật luôn, thưa quý vị.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Vâng, thưa quý vị thính giả, Mai Linh hy vọng rằng trong quý vị thính giả có thể có ai có thì giờ đi vào nghiên cứu thêm, và nếu tìm ra thêm những vấn đề gì gọi là thú vị, xin làm ơn chia sẻ cùng chúng tôi, thưa quý vị. Và thưa ông Phúc, kế đến thì thưa ông, chiến tranh Việt Nam đã kết thúc trên 42 năm qua. Tuy nhiên, ở Hoa Kỳ này chúng ta lâu lâu vẫn thấy có những bộ phim, có những phim gọi là không có dựa trên sự thật, gọi là phim fiction, nhưng có những bộ phim gọi là document, tức là dựa theo sự thật. Thì thưa ông, theo Mai Ly được biết là sẽ có thêm một bộ phim mới chuẩn bị trình chiếu liên quan tới chiến tranh Việt Nam. Xin ông vui lòng cho quý vị thính giả được biết, thưa ông.
Vâng, thưa cô, tôi xin phản đối cô. Bởi vì những cái phim mà documentary đó về Việt Nam từ trước tới nay chưa có phim nào nói dựa trên sự thật cả. Họ dựa trên cái sự xuyên tạc và đầu độc của truyền thông Hoa Kỳ và dựa trên quan điểm của cái nhóm phản chiến. Chưa có bộ phim nào nói sự thật cả. Thì lần này cũng một cái người phản chiến, tức là Canberra, là một người rất là tích cực trong nhóm phản chiến cùng thời với James Fonda và Tom Hayden sẽ sắp trình chiếu một bộ phim 10 tập dài 18 tiếng về chiến tranh Việt Nam. Thì ông này trước đây cũng đã từng làm phim Việt Nam, chiến tranh Việt Nam rồi, nhưng mà đã không dựa trên sự thật, trên chiến trường hay trên thực tế mà dựa trên những cái khuynh hướng phản chiến. Thì lần này ông đã làm á, thì có thể nói là có tiến bộ hơn, tức là ông đã có sự tham khảo sâu rộng hơn đối với những người tham chiến của cả nhiều phe. Ông ta tham khảo cả bên phía Việt Nam Cộng Hòa, qua về tới Việt Nam tham khảo bên phía bộ đội Việt Cộng, rồi bộ đội Bắc Việt, rồi Việt Cộng, rồi những người chống chiến tranh, những người lính chống chiến tranh và những người lính tham chiến. Thành thử ra, hy vọng là bộ phim này nó tương đối là nó tiến bộ hơn. Nhưng là tiến bộ thì tiến bộ, nhưng chúng tôi vẫn nghi ngờ cái quan điểm của ông Canberra. Tôi xin nói trước như vậy. Bởi vì trong một cái bài viết của ông ta năm ngoái mà chúng tôi tình cờ đọc được trên trang web của đài PBS, thì ông Canberra có một cái nhìn tương đối là thiện cảm đối với quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà cái nhìn vẫn còn sai lạc. Đại khái như ông nhìn cái quân đội Việt Nam Cộng Hòa như một cái loại lính mà do Hoa Kỳ lập ra trả lương và thúc đẩy và đưa vào chỗ chết. Chỉ huy vào chỗ chết, cái đó là sai. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa là một quân đội của một quốc gia độc lập. Tuy có nhận sự huấn luyện và viện trợ vũ khí của Hoa Kỳ, nhưng mà quân đội Việt Nam Cộng Hòa là chiến đấu cho Tổ quốc Việt Nam, chứ không chiến đấu cho quyền lợi của Hoa Kỳ. Cho nên cái gì cũng Canberra cũng vẫn còn sai. Và thưa quý vị, cái bộ phim mới này á, thì nó nhấn mạnh vào những cái sai lầm của các chính phủ Hoa Kỳ trong thời gian chiến tranh mà theo ông Canberra thì đã dối gạt quần chúng. Thì ngày 10 tháng 8, tức là chỉ còn có một tuần nữa, thì giáo sư Robert Hodian, ông này là khoa trưởng khoa báo chí thuộc trường Đại học Richmond, tiểu bang Virginia, sẽ phối hợp cùng bà Catherine Mitchell, là phó chủ tịch của đài truyền hình địa phương có tên là Community Idea Station. Họ sẽ tổ chức một cái chương trình gọi là Discussion Panel, tức là thảo luận trực tiếp và có truyền hình để nói về chiến tranh Việt Nam. Và buổi tọa đàm này sẽ do ông giáo sư Hodier là điều hợp. Và về phía người tham dự thì sẽ có 4 người tham dự, trong đó có 3 người thuộc quân đội Hoa Kỳ đại diện cho các khuynh hướng là tham chiến tại Việt Nam, khuynh hướng phản chiến. Và trong cái bàn hội nghị đó, bàn họp đó sẽ có một người đại diện phía Việt Nam Cộng Hòa. Và tôi là người được hân hạnh, được vinh dự là cộng đồng ở trên Virginia mời để mà tham dự và ngồi vào cái ghế đó. Dù rằng cái ghế đó đáng lẽ ra là phải dành cho cái người địa phương, tức là người của tiểu bang Virginia. Nhưng mà sau này thì ông giáo sư ông đồng ý để cho tôi vào. Thì trong cái phòng thu hình đó, thưa quý vị, sẽ có 20 khán giả để mà theo dõi và có thể đặt câu hỏi. Và thưa quý vị, tại vì sao mà tôi chấp nhận tham gia cái cuộc gọi là hội thảo đó, hay là gọi là cuộc nên là tọa đàm đó? Bởi vì thưa quý vị, đây là một cái cơ hội rất là hiếm có, quý báu để cho người Việt quốc gia chúng ta nói lên với quần chúng Hoa Kỳ, ít nhất cũng tại tiểu bang Virginia, và sau đó cũng có thể là toàn quốc Hoa Kỳ về một cái sự thực mà tôi biết rằng quốc phim vẫn còn che đậy rất nhiều, bởi vì cái thiên kiến của những người làm phim như tôi nói là cái thiên kiến của những người phản chiến và phim tả. Bởi vì thế cho nên thưa cô Melly, thưa quý vị khán giả, tuần tới thì tôi sẽ không có thể là tôi không soạn được cái chương trình thời sự hàng tuần tới, bởi vì tôi bận đi Virginia. Nhưng mà thay vào đó thì tôi sẽ cống hiến với quý vị một cái đề tài rất là đặc biệt mà tôi nghĩ là quý vị sẽ thích thú. Thì bây giờ xin nói sơ qua về cái bộ phim của ông Canberra, bộ phim mới. Thì đó là bộ phim dài 10 tập mà chiếu trong 18 tiếng đồng hồ và sẽ ra mắt khán giả của đài truyền hình PBS từ ngày 17 tháng 9 năm 2017. Bộ phim này đã được chuẩn bị trong từ 5 đến 6 năm và phải mất từ 2 đến 3 năm mới thực hiện xong. Và nó được giới thiệu như là một khám phá rất là mới về chiến tranh Việt Nam với những sự kiện mà theo ông Bird là đã sâu xé đất nước Hoa Kỳ và đã đưa đến một cái nhìn bi quan của người dân đối với các chính phủ Hoa Kỳ và kéo dài cái nhìn đó vẫn còn kéo dài cho đến ngày hôm nay. Thì cái bà mà phụ tá cùng hợp tác với ông Canberra là bà Lynn Novick đã cho rằng là khởi đi từ cái sự ban đầu cái cuộc chiến là người Mỹ rất là tự tin khi ban đầu đó, nhưng là từ từ đã đi đến cái thất bại. Bởi vì khi mà cái đổ máu 58.000 chiến sĩ của Mỹ tại chiến trường Việt Nam thì đã đi tới những cái thất bại, và hiện nay có nhiều câu hỏi mà chưa có giải đáp được. Và trong bộ phim này thì ông Ken và bà Lin này đã phỏng vấn nhiều người của hai phe, trong đó có cả Việt Nam Cộng Hòa lẫn Bắc Việt. Và phim cũng sẽ đưa ra ánh sáng những cái văn kiện, thưa quý vị, chứng minh sự phản bội của hành pháp Nixon đối với Tổng thống Nguyễn Tân Thiệu, tức là Đồng minh Việt Nam Cộng Hòa. Và theo họ, đó, theo những người làm phim, thì Hoa Kỳ đã không có sự thành thật của các chính khách khi mà họ tiến hành chiến tranh, tức họ làm cuộc chiến tranh rất là gian dối. Và để cho quý vị biết rõ thêm một số chi tiết, tôi xin liệt kê đây là nội dung của 10 tập. Tập thứ nhất, thưa quý vị, có tựa đề là Déjà Vu. Déjà Vu có nghĩa là những điều đã trông thấy, đã biết rồi. Thì nội dung này là bắt đầu từ cuộc chiến sau khi Cộng sản chiến thắng quân Pháp ở Điện Biên Phủ năm 1954. Tập thứ hai có tên là Riding the Tiger, tức là cưỡi trên lưng cọp, là nói về cái sự tham chiến tích cực của Hoa Kỳ vào thời cố tổng thống Kennedy, và cũng có nói đến cái xáo trộn của miền Nam với cái phong trào đấu tranh của Phật giáo. Tập thứ ba có tên là The River Styx. Thưa quý vị, cái dòng sông Styx, quý vị đọc cái thần thoại Hy Lạp thì quý vị biết là dòng sông ngăn cách giữa Trần gian và Địa ngục, có một cái con đò, có một cái bộ xương mà quàng cái trùng đó, họ sẽ đưa đò những người và Trần gian chết đưa qua bên Địa ngục. Thì cái này nói lên ý nghĩa là Bắc Việt đã lợi dụng tình hình hỗn loạn ở miền Nam và đã ồ ạt đưa quân chính quy qua đường mòn Hồ Chí Minh, và đồng thời ra thì Hoa Kỳ đã phải leo thang chiến tranh và tăng cường quân chiến đấu và ném bom ở miền Bắc. Tập thứ tư có mang tên là Reform, tức là giải pháp. Thì trong này nội dung đó nói là Hoa Kỳ không tập Hà Nội, nhưng mà Hà Nội vẫn tiếp tục chuyển quân vào Nam. Trong lúc đó thì Việt Nam Cộng Hòa đang tăng cường nỗ lực để bình định nông thôn, và cũng nói đến cái sự ra đời và phát triển của phong trào hòa bình. Và lúc đó là chiến binh Mỹ đã bắt đầu thấy cuộc chiến đang là phi lý. Tập thứ năm có tựa đề là This is what we do, là đây là những điều mà chúng ta làm. Thì nói về cái sự thiệt hại nhân mạng của hai bên đã gia tăng rất nhiều, và cũng nói đến vấn đề Hà Nội chuẩn bị tổng khởi nghĩa, tổng tấn công, trong thời gian mà Tổng thống Johnson thì cam đoan rằng chiến thắng đã cận kề rồi. Tập thứ sáu có tựa đề là Things Fall Apart, tức là coi như là bể ra rồi. Thì cứ nói đến biến cố Tết Mậu Thân, mà trong biến cố này truyền thông Mỹ đã đưa ra một cái sự tàn khốc để chứng minh rằng người Mỹ thất bại, làm cho dư luận Mỹ nghi ngờ rằng không sẽ không có một cái ánh sáng ở cuối đường hầm, và đưa đến cái việc ông Johnson bỏ ý định ra tranh cử tổng thống một lần nữa. Và vào cái thời điểm đó Hoa Kỳ đang ở trong một cái tình trạng rất là hỗn loạn. Tập thứ bảy có tên là The Veneer of Civilization, là coi như lớp keo gắn bó của nền văn minh. Thì tập này nói đến nội tình Hoa Kỳ đắm rối, rồi sự náo loạn của Đảng Dân Chủ, và khi đó thì Nixon đã thắng cử trong gang tấc mà thôi, và chiến trường Việt Nam thì đang diễn ra rất là khốc liệt. Tập thứ 8 là The History of the World, lịch sử thế giới, thì nói về cái việc Hoa Kỳ bắt đầu rút quân khỏi Việt Nam, nói đến biến cố thảm sát Mỹ Lai, và khi mà xin ngưng lại đây, khi mà họ nói về thảm sát Mỹ Lai thì tôi sẽ đưa ra những luận cứ để chứng minh rằng là Việt Cộng nó giết người dân hàng ngàn người một cách có hệ thống và có chỉ huy, chứ không phải thảm sát Mỹ Lai là chỉ do một cá nhân làm ra. Và sau đó thì cái việc đồng minh đánh vào Campuchia đã gây cái sự phản đối tại Mỹ. Và tập thứ 9 là A Disrespectful Loyalty, là một cái lòng trung thành đáng chê. Thì trong đó họ nói về cái vấn đề quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã thất bại ở Hạ Lào, trong khi đó ông Nixon tìm cái giải pháp hòa bình trong danh dự với Bắc Việt để được thả tù binh. Và trong khi đó thì nước Mỹ bị phân hóa rất là nghiêm trọng. Và tập cuối cùng, The Weight of Memory, tức là cứu nặng những ký ức, thì họ sẽ nói về cái việc ông Nixon từ chức sau vụ Watergate, và khi đó cuộc chiến tranh Việt Nam đã đẫm máu đưa xe đến sự mất mát miền Nam vào tay Cộng sản. Thì đó là tất cả 10 tập mà chúng tôi nghĩ rằng vào tháng 10 đó, thì quý vị cố gắng bỏ thì giờ ra để mà xem. Ít nhất mình cũng biết được họ nói cái gì. Thưa quý vị, cái ngày khởi chiếu là ngày 17 tháng 9.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông, và thưa ông cho Miley hỏi thêm một câu hỏi về vấn đề này. Nếu trong trường hợp mà những người mà muốn tìm hiểu thêm thì trong cái thời gian này họ có cách nào họ tìm hiểu thêm được những cái tập phim này, họ có cách nào họ mua được, mua trước hay không, hay là phải đợi chiếu thì mới được coi thưa ông?
Thưa cô, điều này tôi không rành lắm, nhưng mà tôi biết là phải đợi chiếu mới coi được. Nhưng mà cũng có một số người họ đã coi trước được rồi, nhưng mà những người đó chắc không đến chúng ta đâu. Thật sự ra.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và sau đây thì Mai Ly xin được mời ông trở về với tin ở bên Việt Nam. Thưa ông, trong mấy ngày qua thì tin tức báo chí, truyền thanh, truyền hình trên mạng rầm rộ lên về vấn đề Trịnh Xuân Thanh. Thì thưa ông, cái sự việc này như thế nào vậy thưa ông?
Thưa con, sự thực ra cái việc mà một anh Việt Cộng tham ô làm giàu rồi trốn rồi bị bắt rồi trốn bị bắt lại, thực ra không đáng để cho chúng ta phải mất thì giờ bàn cãi. Nhưng mà hôm nay chúng ta phải đưa lên đó, đây là một cái sự vi phạm luật quốc tế của nhà cầm quyền Việt Nam. Đó mới là điều quan trọng. Thưa quý vị, theo tin của Cộng sản Việt Nam thì Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú sau một năm trốn đánh. Cái anh Trịnh Xuân Thanh này 51 tuổi, từng là chủ tịch công ty cổ phần phối hợp xây dựng dầu khí Việt Nam, nhà công ty cái tên dài quá. Và sau đó thì anh ta đã làm phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Vào tháng năm 2016 thì được bầu vào Quốc hội bù nhiệm của Việt Nam, nhưng mà chưa đi học ngày nào thì đã bị đuổi ra khỏi Quốc hội. Thì cái anh này là một người mà tham ô tham nhũng rất là lớn và đã bị Việt Cộng gán cho cái tội là quản lý rất là tồi ở công ty dầu khí mà đã làm thất thoát 150 triệu đô la. Thì vào tháng 9, khi mà bên phía chính phủ Việt Cộng nó ra lệnh bắt thì anh này đã trốn biệt tâm, thoát khỏi cái lưới của công an Việt Cộng và đã trốn qua một nước Âu Châu và sau này là biết là nước Đức để mà xin hưởng tị nạn chính trị. Và cho đến ngày thứ hai tuần qua, thưa quý vị, hắn đang ở Đức nhưng mà Việt Cộng loan tin là đã về tới Hà Nội, ra tới đồn công an để đầu thú. Thì sự thực như thế nào? Sự thực là mật vụ công an của Cộng sản và cái nhóm mà xã hội đen của Việt Cộng ở tại Đức rất nhiều, đã qua tận Đức để bắt cóc Thanh đem về nước. Và cái vụ bắt cóc này nó xảy ra ngay tại một cái công viên, Tier Garden, ở thành phố của Úc. Và cái sự bắt cóc đó đã được, nghĩa là những cái máy truyền hình, những cái máy quay phim ở góc đường quay lại đầy đủ. Thì Bộ Ngoại giao Đức đã nhìn cái đó và đã thấy cái vụ bắt cóc đó và đã lên tiếng phản đối hành động này của Cộng sản Việt Nam. Ngay lập tức họ đã triệu tập tên đại sứ Việt Cộng để nói rằng Đức không thể chấp nhận cái hành động ngang ngược vi phạm luật pháp quốc tế của phía Việt Nam. Và ngay lập tức thì họ đã trục xuất cái tên là tùy viên báo chí thuộc tòa đại sứ Việt Cộng. Và tên này có cái lệnh là trong 48 tiếng phải thu xếp để cút ra khỏi nước Đức. Và Đức cho rằng họ không nghi ngờ gì về một cái sự chủ mưu của tòa đại sứ Việt Cộng trong vụ bắt cóc này. Và họ cũng coi cái tên tùy viên tình báo này làm tùy viên báo chí này là một nhân viên tình báo. Thì thưa quý vị, họ đã bắt cóc, nghe là họ đã dùng những cái nhóm xã hội đen ở tại cái nước Czech đi qua Đức phối hợp cùng tòa đại sứ Việt Nam ở tại Đức để bắt cóc Thanh Thiên Bạch Nhật tại công viên Tier Garden ở trung tâm thủ đô Berlin. Thì ngoài ra, thưa quý vị, trong thời gian vừa qua thì Việt Cộng đã gia tăng bắt bớ và giam cầm nhiều người đấu tranh. Chúng ta không có thì giờ nói từ trước, nhưng bây giờ xin kể lại là có ít nhất là 10 blogger bị bắt, và trong đó có bà Trần Thị Nga đã bị tù 9 năm, bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức là mẹ Nấm, đã bị tù 10 năm. Và đối với tranh chấp nội bộ thì Việt Cộng đã bắt giam 16 người gán cho những cái tội danh về tham nhũng. Trong đó có 2 cựu nhân viên cao cấp về ngành ngân hàng ghép tội quản lý tồi, gây lỗ lá cho 4 ngân hàng tại địa phương. Tên thứ nhất là tên Tầm B, cựu phó chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Phối hợp Thương mại Sài Gòn. Tên thứ nhì là Phan Huy Khang, cựu tổng giám đốc ngân hàng này. Và theo báo của Việt Cộng thì họ đã làm lỗ đến 330 triệu đô la. Rồi ngoài ra lại có thêm một cái tên là Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Giao thông và Kỹ nghệ, thì bị lột chức bởi vì theo chính phủ Việt Cộng đã làm nhiều điều sai trái khi mua bán và chuyển các cổ phần của công ty Biển Quang, mà cái lúc đó là Y Tị đang làm chủ tịch hội đồng điều hành. Thưa quý vị, tuy phía Việt Cộng họ dùng cái chiêu bài là họ đã thúc đẩy việc chống tham nhũng trong chính phủ và đã có vài viên chức cao cấp lãnh án tử hình, nhưng mà thưa quý vị, thực sự ra đây chỉ là một cái màn thanh toán lẫn nhau trong các cái nhóm đang tranh giành quyền lực mà thôi. Bởi vì tham nhũng đã có từ 50 năm qua rồi, đã trở thành một cái tệ nạn, đang gắn bó ăn sâu trong máu, trong thịt của những người Cộng sản rồi. Bởi vì nếu không có tham nhũng thì làm sao mà bọn Cộng sản lãnh tụ nó có đến hàng tỷ đô la và đang chuyển tiền mua sắm bất động sản ở tại các nước tư bản, nhất là tại California, để chúng nó chiếm vào những cái khu nhà giàu tại California. thì quý vị nghĩ nó gọi là chống tham nhũng chẳng qua chỉ là một cái lối để mà phô trương bên ngoài rằng nó trong sạch mà thôi. Chứ thực ra thành ra tôi thưa quý vị là cái chuyện của vị chức danh này là cái chuyện mà chúng ta không nên, không đáng để chúng ta bàn lâu, mà chỉ bàn lâu về cái việc mà Việt Cộng đã vi phạm luật pháp quốc tế khi cho nhân viên tình báo qua tận Minh Đức để bắt người. Và cứ thưa quý vị, cái việc này nó sẽ gây một cái hậu quả rất là nghiêm trọng đối với cái vấn đề ban giao giữa Việt Cộng và nước Đức cũng như một số nước Âu Châu, thưa quý vị, thưa cô.
Dạ vâng, Mai Lê xin được cảm ơn ông, và thưa ông, tới đây thì chúng ta phải dừng lại chương trình ngày hôm nay để nhường giờ cho chương trình khác. Một lần nữa Mai Lê xin được cảm ơn những tài liệu ông đã soạn thảo để phân tích với quý vị thính giả trong chương trình ngày hôm nay, và chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại ông trong chương trình tuần tới.
Vâng, kính chào cô, kính chào quý vị. Cùng nhau thêm tâm, thêm tổ quốc thân yêu chúng tôi.